This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hà xin kính mời quý vị đến với chương trình Sống Vui Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Bác sĩ sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Và bác sĩ đã dành rất nhiều thời gian để tìm ra phương cách để rèn luyện sức khỏe cho từng độ tuổi cũng như với những người có những chứng bệnh chúng ta thường gặp như đau lưng, đau cổ, đau cột sống hay đau đầu hay những chứng bệnh nan y mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Và với phương pháp y pháp khí công, bác sĩ Quốc Anh sẽ giúp đỡ cho chúng ta, giải thích cho chúng ta hiểu rõ và không có phải lệ thuộc vào thuốc men. Nếu quý vị có những thắc mắc gì, xin vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Bác sĩ Quốc Anh sẽ giải thích cho quý vị. Và từ phòng ghi âm Thanh Hà xin chào bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Hôm nay thời tiết không có đẹp, thời tiết lạnh quá hôm nay. Bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ vâng, xin Chí Tinh xin kính chào quý thính giả cùng chị Thanh Hà. Bữa nay sức khỏe mình bình thường, chị Thanh Hà có được khỏe không?
Dạ, mấy bữa nay thì thời tiết nó sụt sùi, Thanh Hà cũng sụi sụt theo đó thưa bác sĩ, chút xíu. Dạ.
Tình trạng chung dạo này rất là nhiều người mang bệnh tại vì cái thời tiết nó xấu quá, mà nó thay đổi thất thường, nó không như mọi năm. Cho nên thấy rất là nhiều người bị cảm cúm đó chị.
Dạ, dạ Thanh Hà thì may mắn là không bị cảm cúm, nhưng mà bị cái cổ, bị gắt cổ thưa bác sĩ. Cứ phải uống nước nóng với lại gừng với lại tắc rồi mật ong liên tục như vậy đó. Nó cũng helping nhưng mà không có dám uống thuốc nhiều bị gì... Dạ, Thanh Hà chắc chắn là sẽ tới chỗ văn phòng tập luyện của bác sĩ một ngày gần đây để rèn luyện sức khỏe.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, một lần nữa, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể hỏi bác sĩ Trần Công Quốc Anh về vấn đề chữa trị, phục hồi hay tăng cường sức khỏe và hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Và thưa bác sĩ, Thanh Hà có nhận một vài câu hỏi của những vị thính giả gọi vào. Thì có một vị thính giả là họ cho biết là người vị thính giả này đang uống thuốc cho bệnh tiểu đường. Thì nếu mà tập y pháp khí công thì có bị ảnh hưởng gì không? Và có thể nếu mà tập y pháp khí công thì bao lâu thì sẽ bỏ được cái thuốc để mà phải gọi là cầm chừng cái tiểu đường hoài thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì xong cái kinh nghiệm mà cho về cái phương diện này thì mình cũng thấy có nhiều người họ mang bệnh lâu năm rồi, họ phải uống thuốc. Rồi khi mà uống thuốc rồi thì mỗi năm họ lại bị nặng thêm, có nghĩa là cái liều thừa lượng thuốc của họ nó phải tăng thêm nữa. Rồi mỗi năm cái tuổi họ cao lên họ lại càng yếu hơn nữa. Nhưng mà khi mà tập luyện thì họ vẫn tiếp tục uống thuốc như vậy mà cũng chưa cần thay đổi đâu. Tại vì thời gian đầu đó cái bệnh tiểu đường nó rất là quan trọng mà cần phải cần cho nó kiểm soát nó. Nên cứ vẫn được tập luyện thời gian sau. Khi mà thời gian sau thì khi cơ thể nó khỏe lên, rồi cơ thể mình khi rèn luyện đó mình nó lấy cái lượng đường ra xài nhiều hơn. Rồi qua thời gian tùy theo cái chứng bệnh nó kéo dài bao lâu thì về sau cái chứng bệnh nó có cái tiến triển tốt hơn, rồi sau đó thì mỗi lần họ đi thử máu lại đó, rồi cái họ thấy cái bác sĩ mà họ thấy cái lượng đường họ xuống mà nó giữ được tốt hơn á, rồi cái lượng thuốc nó từ từ bác sĩ cho giảm dần. Thì theo cái kinh nghiệm thì có một cái chị năm nay khoảng chừng 47 tuổi, rồi chị bị tiểu đường cũng hơn 20 năm. Rồi chị uống thuốc nhiều lắm, rồi mỗi năm chị uống thêm mà cái uống khó thì nó làm cho chị khó chịu trong người lắm. Khi chị đồng tập 9 tháng đầu thì cái lượng thuốc vẫn giữ nguyên, nhưng mà sau đó thì mỗi lần tập chị nói là chị tập thấy mệt, rồi nó hơi choáng váng, rồi mới đi nói chị đi thử máu lại. Thì thử máu lại thì thấy cái lượng đường nó tốt hơn nhiều lắm, cho nên khi mà tập á nó cái lượng thuốc nó cần cho cái lượng đường nó xuống thấp quá, không đủ cho mình cung cấp thời gian tập đó, cho nên họ bác sĩ mới đề nghị và đưa xuống thuốc lại. Thường về sau này khi mà cô tập được đến 1.5 năm đó thì cũng đúng rất mừng cho cô, tại vì cái lượng thuốc cô giảm được 70% luôn. Mà trong khi cô bị cả 20 năm hơn rồi, cho nên mà về sau cô lại khỏe mà làm việc lâu hơn, dài hơn, sức bền cao hơn mà lại không thấy mệt. Nên mà không phải một mình cô đâu, mà có nhiều người lắm. Nhờ cô uống thuốc về sau từ từ giảm thuốc à. Thì tôi cũng có một cái anh Mỹ kia cũng thay trẻ thôi, mới khoảng 28 tuổi thôi, mà bị tiểu đường 5 năm, rồi phải uống thuốc. Rồi mà ảnh thì nhanh hơn, khoảng 9 tháng à. 9 tháng rồi ảnh giảm thuốc được 50%. Cho nên mình thấy vậy cái rất là khả quan mà cũng rất là mừng cho họ. Vì uống thuốc vô thì là cái tuổi đó rồi mà đã bị tiểu đường rồi thì nó cứ kéo dài tại cái bệnh đó, hiện giờ cái nan y nó không có chữa được. Nhưng mà tập phương pháp của mình thì nó lại giảm thuốc được thì cũng rất là đáng mừng các chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Vui Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề sức khỏe hay rèn luyện sức khỏe bằng phương pháp tự nhiên, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Bác sĩ Quốc Anh sẽ giải đáp cho quý vị. Và thưa bác sĩ, Thanh Hà có một câu hỏi liên quan với câu hỏi vừa rồi về vấn đề bệnh tiểu đường. Thì nếu mà như bác sĩ nói thì vừa tập y pháp khí công và vừa uống thuốc trong những tháng đầu để nó giảm cái lượng đường, thì thí dụ mà cái người bệnh nhân mà họ uống thuốc theo cái toa bác sĩ đưa đó, thì bác sĩ có từ những người bác sĩ mà họ đưa thuốc kê toa đó, họ có kêu là người bệnh nhân đó phải ăn những cái đồ ăn nào mà không có để tăng lượng đường. Tại vì thí dụ mà người bệnh nhân này họ thích ăn những cái món đồ mà nó tăng lượng đường nhiều, nhưng mà họ lại dùng thuốc để can mê vô, thì rồi lại tập y pháp khí công, thì thí dụ mà họ vẫn cứ ăn những món đồ đó thì nó có bị ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ?
Dạ, cái thời gian đầu nếu như mà người ta không tập thì đương nhiên các bác sĩ ai cũng phải khuyên họ rồi kèm theo cái chế độ ăn uống cho nó đúng đắn, cho nó đúng mực đó, thì để cho lượng đường nó khỏi bị tăng lên quá nhiều. Nhưng mà khi mình để ý trong kinh nghiệm mấy ngày mà tập rồi đó, rồi về sau này khi lượng thuốc đó mình giảm bớt được rồi, thì có một số người họ ăn thử lại những cái món mà họ thích á, thì dù sao cái chế độ ăn kiêng thì bao giờ cũng làm cho họ khó chịu, giống như nhiều món mình thích ăn mà lại ăn không được.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà về sau này khi mà tập luyện nó thấy khỏe hơn, sức khỏe nó khả quan hơn, rồi sức đề kháng cũng tốt hơn, rồi lượng thuốc mà lại xuống nữa, rồi có một số người họ ăn thử cái một số món về sau này nhưng mà họ lại cảm thấy là không có sao hết. Nhưng mà ngay người mà tôi thấy như bệnh gao cũng vậy, bệnh gao nhiều người khi họ phải kiêng cử rất là nhiều món, đặc biệt thì như món thịt bò chẳng hạn, nhiều người họ thích ăn lắm nhưng mà nó phải kiêng cử ăn, không dám ăn. Nhưng mà tôi có cái anh đó, anh cũng bị bệnh gao lâu lắm rồi, nhưng mà khi đến năm thứ hai anh tập về sau anh nói trời, tối hôm qua tôi quất một dĩa thịt bò luôn, mừng quá mà nên sao nó lại không bị tái phát. Về sau anh ăn mấy lần nữa cũng không sao. Nhưng mà dù sao thì mình cũng cẩn thận. Nên mà người theo dõi mình không nên khuyến khích người ta phải ăn uống như vậy. Nhưng mà nếu mà họ muốn thử đó, thì mình ăn thử tí xíu, nếu mà nó bị lại cho tái phát lại cái sơ thì mình lại ngày kiêng lại. Nhưng mà hy vọng là về sau này khi mà tập luyện đều đó, rồi sức khỏe nó tăng lên thêm, rồi cái tuần hoàn máu mình nó khả quan hơn, rồi có thể là mình sẽ trở lại cái cuộc sống nó bình thường hơn. Dạ, mình rất là mong muốn cho mọi người có cuộc sống nó rất bình thản, chứ bình thường, chứ không phải phải chú tâm quá trọng vào kiêng cử này kia. Dạ, vì mang một số chứng bệnh đó, nó làm cho mình không được vui.
Dạ vâng,
nên
cảm ơn
mình mong muốn người ta được vui.
Dạ. Dạ, kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ Thanh Hà xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh, xin cho biết quý danh ạ. Dạ, dạ, anh vui lòng dặn nhỏ radio hay đứng xa xa một chút nha. Hello, anh nghe chưa?
Dạ, nghe.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tên An.
Anh An hả?
Dạ.
Dạ vâng, mời anh An gửi lời gửi câu hỏi.
Có câu hỏi hỏi bác sĩ của anh. Có một người con xong rồi bị chết. Có đến văn phòng của bác sĩ về tâm lý, tâm thần. Người ta cho uống thuốc an thần. Cháu nó không bỏ lại rồi tới gửi lời Việt Nam. Gửi lời Việt Nam đội phòng 4 năm tháng. Thì cháu nó bình thường, coi như là nó bình thường lại. Rồi tôi về tôi bước qua lại bên Mỹ, cái là cháu nó bị bệnh trở lại. Bệnh trở lại thì tôi đến khám lại. Đến khám lại thì bác sĩ cũng cho uống thuốc an thần rồi đó, ngày uống 3 lần rồi đó. Thì không biết là bác sĩ có cách điều trị nào cho cháu tốt hơn.
Ờ, cái phần đầu mình nghe không rõ đó anh. Chị Thanh Hà có
dạ,
nghe rõ được phần
dạ,
đầu không? Thế như là bé được bao nhiêu tuổi hay là
dạ,
bé...
thưa anh An, anh có thể nhắc lại một lần nữa giùm, mà bởi vì Thanh Hà cũng không nghe rõ.
Ờ.
Dạ thưa anh An.
Dạ, bé được 19 tuổi.
19 mà, tuổi, dạ.
Dạ. Trước đây thì có bị u não ở Việt Nam.
Dạ.
Mổ cho chị con với cháu phục hồi bình thường.
Dạ.
Dạ rồi sau đó có định cư ở Mỹ.
Dạ.
Thì cháu lại bị chết, bị bệnh tự cảm đó chị.
Dạ, tự kỷ đó hả?
Tự kỷ chứ.
Dạ.
Vậy dạ. Đó. Rồi có đến cái văn phòng của bác sĩ về tâm lý ở bệnh Mỹ nè.
Dạ.
Thì trong quá trình điều trị thì cũng đỡ quá về Việt Nam, vừa uống thuốc điều trị bên đây và cháu về Việt Nam nghỉ ngơi.
Dạ.
Thì cháu lấy lại bình thường.
Dạ.
À, khoảng 4 năm sáng sau á, tôi mới rước cháu lại qua Mỹ.
Dạ.
Dạ, khi qua bên Mỹ thì cháu vẫn bình thường, nhưng mà được một tháng cháu phát bệnh trở lại. Và hiện nay tôi vẫn dùng thuốc của cái phòng khám của bác sĩ bên đây, vẫn theo bác sĩ đó thuốc, vẫn uống thuốc ông phòng như vậy đó. Nhưng mà cháu hiện bây giờ á, thì vẫn bị tự cảm, chưa
hết
được.
Dạ, bé trai hay bé gái vậy?
19 tuổi thưa bác sĩ. Dạ, bé trai.
Bé trai.
19 tuổi.
Dạ, vâng, nếu như mà hồi xưa đó bị u não, bây giờ thì mình chờ, nếu như anh đã trình bày, nó bé đã được chữa trị rồi, mà bây giờ chỉ bị cái về tâm lý thôi. Thì ngoài vấn đề mà mình dùng thuốc đó anh, thì theo kinh nghiệm của tôi thì hồi xưa tôi cũng làm về bệnh lý trị liệu cho chuyên môn... tiếp xúc với các em bị bại não hoặc là bị bệnh tâm thần đó. Thì về sau này ngay cái bộ môn về y pháp khí công này thì cũng có rất là nhiều bậc cha mẹ cũng có mấy đứa bé nó bị trở ngại vấn đề tâm lý khi mang vô tập. Thì theo cái kinh nghiệm đó tôi theo dõi đó, rồi hướng dẫn mấy em tập chương trình đặc biệt tí xíu thì mình phải chăm sóc nó kỹ hơn và hướng dẫn nó đặc biệt hơn. Thì qua thời gian 5 tháng đó, khoảng chừng theo chừng cái chu kỳ 3 tháng một, thì khoảng 3 đến 6 tháng sau thì mà các em thay đổi được nhiều lắm. Nhưng mà còn trường hợp của em đó thì anh tôi đề nghị là anh đưa bé lên văn phòng đấy để tôi tiếp xúc một lần rồi tôi nói chuyện sơ qua cho người mình khám cái sơ khởi qua này, nói chuyện sơ qua với em đó rồi mình đưa ra cái chương trình giúp bé nó có hiệu quả hơn. Nhưng mà nói tới sơ qua thì nó vấn đề về liên quan vấn đề tâm lý đó.
Dạ.
Dạ, anh nên lấy cái hẹn đi rồi lên tôi tham khảo xem qua xem cho anh ha.
Dạ, như thế này bác sĩ, hôm rồi nó cũng chạy rồi xin thuốc một nghe 3-4 tháng về báo về Việt Nam quá bốt, cho nên tôi hôm rồi tôi gửi rồi Việt Nam khoảng 2 tuần, có lẽ 3-4 tháng sau không cháu quay lại thì mình sẽ đến bác sĩ
để... Dạ. Khi mà anh đưa bé lên được rồi đó thì mình sẽ tham khảo kỹ ha, rồi sau đó mình mới đưa cái tiến trình trị liệu như thế nào anh ha.
Dạ vâng,
cảm ơn anh An. Và cuối chương trình Thanh Hà sẽ đọc là địa chỉ của bác sĩ Trần Công Quốc Anh cho anh để anh có thể ghi ra. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Vui Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề sức khỏe, trị bệnh, phục hồi hay tăng cường sức khỏe và hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, Thanh Hà có một câu hỏi khác. Có một vị thính giả là cho biết là mẹ của tôi năm nay mới ngoài 60 tuổi, mà dạo này thì mẹ của tôi hay bị quên, hay bị lẫn lộn chuyện này chuyện kia. Thì nếu mà tập y pháp khí công thì có thể giúp gì được cho về vấn đề hay quên hay bị lẫn không thưa bác sĩ?
Bên vấn đề này thì có rất là nhiều người mà từ tuổi trung niên trở lên, khoảng 55 hay 60, phần lớn thì 75, 80 trở lên thì cái dạng bệnh này nó hay mắc, người lớn tuổi hay mắc phải lắm. Nhưng mà phần lớn thì cái chứng bệnh mà nó mình chưa phải là cái chứng bệnh mà cái hội chứng hay là cái triệu chứng là quên hoặc là lẫn lộn đó, thì nó theo năm tháng, theo như tuổi của các vị lớn tuổi cao niên, nó là cái rất bình thường. Nhưng mà nếu như mà cái tình trạng mà quên hay lẫn mà nó mỗi ngày muốn nó nặng thêm nhiều đó, thì nó nhiều khi nó liên quan đến một số cái bệnh lý trên mình phải cần phải chữa trị. Mà thật ra nếu khi mà mình theo các vị cao niên mà chúng vào mấy cái dạng bệnh nani khó trị về vấn đề mà mất trí nhớ đó, thì hiện nay bây giờ thuốc họ chưa có cái loại thuốc nào mà cầm lại hoặc là chữa được. Cho nên phần lớn cái dạng bệnh này thì mình tốt hơn hết á là mình kiếm cách mình phòng ngừa thì tốt hơn.
Yeah.
Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì có một số người mà nói chung là do cái bị căng thẳng thần kinh mà đưa đến tình trạng mà quên hoặc lẫn đó.
Yeah.
Thì qua cái thời gian tập luyện mà mình theo dõi thì kết quả rất là tốt. Nó làm cho người ta cái quá trình bệnh nó khẩn lại, nó dừng lại, nó không có bị nặng thêm. Rồi sau đó thì nó họ có khả năng phục hồi lại nhiều hơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và đâu có riêng gì những vị thính giả mà ngoài 60, Thanh Hà ở đây cũng thỉnh thoảng hay quên thưa bác sĩ. Từ ở trong phòng khách đi vô phòng nhà bếp muốn lấy cái gì mà quên đó bác sĩ. Phải trở lại phòng khách mới nhớ nó, ủa mình lấy cái gì mà quên thiệt tình.
Mà cái liên quan đến cái bệnh lý này thì mình muốn được trình bày sơ qua vấn đề về khoa học hoặc là về sinh lý học tí xíu đó, liên quan đến cái y khoa. Mình sẽ hiểu được là tại sao cái những người mà bị căng thẳng thần kinh hoặc là lo lắng hay là bận rộn quá, là lao động trí óc nhiều quá đó, thì lớn tuổi họ dễ bị lâm vào hoàn cảnh đó, hoặc là họ làm cho cái thân thể nó bị nhu nhược hay là suy nhược hơn, hay là thiếu năng lượng đi. Thì theo khi khoa học họ cũng chứng minh đó, bên này họ nghiên cứu thì cũng hay, họ đưa ra một số tư liệu nó rất là quan trọng cho mình để cho mình hiểu được, giúp cho mình hiểu được. Thí dụ như cái tế bào não trong mọi người đó, của mọi người đó, thì họ nói cái tế bào não đó thường đó, cái năng lượng mà họ nó xài đó là bình thường nó xài gấp 7 lần so với các tế bào khác trong các bộ phận nội tạng khác.
Yeah.
Như chị Thanh Hà thấy đó, nó cái bộ não mình nó háo ăn lắm.
Yeah.
Nhất là về cái năng lượng nó xài dữ lắm. Cứ đó là cho người bình thường á, là lúc mà nghỉ ngơi bình thường, chứ chưa nên nói tới cái lúc mà họ tập trung cao độ hay là trong cái lúc mà suy nghĩ nhiều hay làm việc nhiều về trí óc nhiều hoặc là họ bị căng thẳng thần kinh, thì nó không phải không phải gấp 7 lần không, mà nó tăng lên gấp 100% hoặc là 150%. Có nghĩa là cái tế bào não đó nó xài gấp 14 lần hoặc là có thể tới 17 đến 18 lần so với các tế bào ở trong các bộ phận nội tạng khác mình. Cho nên chị thấy rồi, cái năng lượng mình thì có giới hạn thôi. Ví dụ mình nói trong gia đình mình có 4 người con thôi. Bây giờ cha mẹ thì mang đồ ăn về, mình có 10 phần đồ ăn, nhưng mà có đứa bé nó lớn, có đứa bé thì nó đòi hỏi ăn bốc 7 lần lận. Mà bây giờ đứa bé nó ăn 7 lần không, bây giờ bữa nó hào nó đói quá, nó ăn nhiều hơn nữa, nó ăn 10 phần, thế đâm ra ba đứa kia nó hết đồ ăn của nó không còn ăn nữa, cho nên đâm ra nó thì đường thì ăn đủ cho nó, nhưng mà mấy bé khác đói tại không có đồ ăn nữa. Thì cứ giờ cũng vậy, trong bộ não mình cũng vậy, nó xài đá bình thường nó đã bắt nó gấp 7 lần rồi. Mà bây giờ khi mình suy nghĩ nhiều quá, hay lo lắng quá, hay là buồn bã quá, hay bị căng thẳng quá, rồi đâm ra cái bộ não mình nó làm việc liên tục mà rất là cao độ, cho nên nó lấy năng lượng xài rất là nhiều, nhưng mà nó lấy đâu ra, mình đâu có cho nó được đâu. Cho nên nó phải lấy từ trong cái bộ phận về gân cơ mình, rồi trong nội tạng, gọi là ngũ tạng lục phủ mình. Đâm ra lâu ngày đó, lâu năm cái cơ thể mình nó thiếu năng lượng đi, cơ thể mình nó bạc nhược đi, nó yếu đi, nó thiếu năng lượng nhiều. Và sau đó nó lấy hết rồi đi, thì đâm ra mình năng lượng cái cơ thể mình nó yếu rồi, không hoạt động được nhiều nữa, đâm ra càng yếu thêm. Nên chính vì vậy mà đưa cho tình trạng nó khó khăn nhiều hơn và yếu dần.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị, bởi vì thời gian không còn, cho nên là Thanh Hà rất tiếc là không có nhận thêm những cuộc gọi vào nữa. Và Thanh Hà cảm ơn bác sĩ Quốc Anh rất là nhiều đã dành thời gian cho đài. Và kính chúc bác sĩ một buổi chiều thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, vâng, cũng xin cảm ơn quý vị và cũng cảm ơn chị Thanh Hà. Thì xin gặp lại kỳ sau mình có thời gian mình giải thích thêm các chứng bệnh khác.
Dạ,
và nếu như quý vị có thắc mắc thì cứ xin tự nhiên gọi vào, rồi mình sẽ tham khảo lẫn nhau. Xin cảm ơn.
Dạ vâng. Thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người sáng lập phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993 với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn bằng khác nhau và được soạn thảo phân loại và phân cấp rõ ràng cho phù hợp với từng độ tuổi cũng như thể trạng khác nhau của mỗi người. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề làm như thế nào để có một cuộc sống khỏe mạnh và thanh bình, xin quý vị hãy đón nghe chương trình thảo luận của bác sĩ Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư vào lúc 4:30 chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Viện Y pháp Khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75. Và số điện thoại để quý vị gọi thẳng cho trực tiếp cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh đó là 214-289-5738, 214-289-5738. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và sau một vài quảng cáo thương mại, kính mời quý vị đến với phần tin tức buổi chiều.
Yeah.